Hôm nay tôi xin thuyết giảng về vấn đề thừa nhỏ quá vật. Cả càn khôn vũ trụ chuyển động trước mắt Phật có sự hủy hoại và sự thành tựu, đó là vỏ. Còn ở thế gian, những môn võ thuật để học tự vệ là những môn để định tâm, bước đi đường võ, tấn thâu, giữ thế để định tâm và luôn luôn sáng suốt để đối phó với tình cảnh hỗn loạn có thể xảy tới, đánh đập thân xác của một võ sinh. Cho nên luôn luôn võ sinh phải định tâm. Lấy cái gì định tâm? Võ sinh chỉ biết sức mạnh, cử động, đánh thắng đối phương. Nhưng mà cái gì đánh thắng đối phương? Ý chí. Ý chí do đâu mà có? Do một điểm linh quan sẵn có, chủ của thể xác, điều khiển thể xác. Cho nên ở thế gian nhiều người có thấy thần võ đánh đá sức mạnh vô cùng. Rồi cái thần võ là ở bên trên có, bởi vì ở trên có trước, ở dưới này mới có sau. Nhân gian luôn luôn giáng xuống phần trượt, lắng động trong thể xác nặng nề, rồi mới luyện võ để cho cơ thể nó nhẹ nhõm, nhảy nhanh, tiến nhanh, thối nhanh, trụ nhanh. Đó là định. Cho nên bất cứ một môn võ nào ở thế gian đều luyện cho con người tự động biến tới tịnh. Cho những người nào mà học võ giỏi đến mức võ sư, không muốn khiêu chiến với một ai, nhưng mà dạy dỗ con em để tự vệ và thức tâm và giữ lấy sự thanh tịnh sẵn có của chính họ để cứu người và giải thoát cho chính mình, chứ không phải đi ra phá khoái người khác rồi tự xưng mình là võ hay. Một núi còn một núi cao hơn. Cho nên thế gian người học giỏi lại có người giỏi hơn. Cho nên những người mà học giỏi giỏi luôn luôn được thầy dạy dỗ thử tâm trước khi trao một món độc quyền cho võ sĩ. Cho nên luôn luôn nhận những cái tấm trầm lặng mới trao phó những cái bí quyết. Cho nên ở thế gian nhiều người đã lợi dụng biết được chức đỉnh, ngược lại đi phát huy và xưng ta biết võ để hà hiếp người khác. Đó là sai với luật võ thuật từ xưa đến nay. Võ thuật từ xưa đến nay để luyện cho định tâm. Cho nên những nhà võ sư giỏi luôn luôn sau khi luyện mà phải luyện khí công và ngồi thiền, đó là định tâm. Cho nên võ không phải để cho người động, thấy động nhảy động, nhưng mà tâm rất tỉnh, rất sáng suốt, đằng sau đánh tới đỡ được, đằng trước nhào vô chúng ta né được, đó mới là võ sư giỏi thanh tịnh. Còn từ võ thừa võ quá văn thì từ võ là đậm loạn, mà khi người ta luyện tới thanh tịnh, võ càng hay, càng hiểu lý cao siêu, càng không vũ trụ, luyện khí công để biết sự di chuyển của càng không vũ trụ, sự tinh vi của càng không vũ trụ. Cho nên càng ngày càng hiểu về đạo nhiều hơn. Cho nên những người võ thuật ngay ở Trung Hoa các nơi viết rốt cuộc cũng là viết về đạo. Cho nên kêu bằng võ đạo. Học võ, trong đó nó có đạo. Cho nên có đạo đức. Ông thầy luôn luôn dạy học trò phải đạo đức. Cho nên người học trò trước khi ra trường phải ôm một niềm tin đạo đức cứu đời. Người học trò đó mới là xứng đáng là một môn sinh của một trường có tiếng. Cho nên ở thế gian nhiều người hiểu lầm rồi quán trách những ông sư dạy võ, không có ông sư nào dạy học trò đi đánh người ta hết. Từ khắp các nơi trên thế giới, ông sư nào cũng kêu phải học nhẫn học hòa. Nhẫn nhục, mình học thế để tự cứu mình và giải thoát cho chính mình trong cơn nguy biến mà thôi. Còn những trường hợp cứu những kẻ yếu thoát thân, mình phải có cái hạnh hy sinh và lòng từ bi giúp đỡ, can trường cứu giúp những người lâm nạn. Cho nên luôn luôn những người võ giỏi là một người tu tập, luôn luôn học sự nhịn nhục, đức nhịn nhục rất cao để bảo trợ cái nhân quyền hèn yếu bị hại. Cho nên ở nơi nào những võ sư đều được kính mến của xã hội, vì lời nói của ngài lúc nào cũng ôn tồn và giúp đỡ và xây dựng, khuyên người không nên ăn hiếp người. Cho nên tất cả những võ sinh học, võ cũng nằm trong đạo. Nếu trở về càng ngày càng cao thì đi tới vô thiền giác, thì võ sinh càng ngày càng tinh vi và càng lanh lẹ, tứ thông bát đạt, khai tâm bổ óc, khai tâm ngũ tạng, huệ tâm khai, thì lúc đó mới là thật sự quyền sư võ Phật để giáo dục những người lầm đường lạc lối trở về với chân chánh từ bi hy xả cứu đời. Chứ không phải thiền là ru ngủ, thiền là để thức tâm, thiền để đạt tới thanh tịnh, thiền để đạt tới cao siêu hơn. Cũng như những người học tới bác sĩ bây giờ phải học triết mới được ra trường. Vậy chứ những người võ sinh này luyện được thanh tịnh nội tâm, nội tạng, ngũ tạng được yên ổn, và chúng ta gia tăng cái triết giới nữa, hỏi chúng ta có tinh vi hơn nữa không, sáng suốt hơn, và chúng ta cứu đời đúng lúc chứ không bị lợi dụng nữa. Cho nên cái thiền là hữu ích cho võ sinh. Cho võ sinh nào biết thiền thì gia tăng trí thức càng ngày càng nhanh nhẹ, thanh nhẹ thêm. Tại sao? Vì người muốn học võ là cử động đấm đá, nhưng mà đạt tới thanh tịnh rồi thì muốn văn ngôn mình điều hòa, xứng đáng với những bắp thịt, những cơ tạng, những hình thù đẹp duyên dáng để cho mọi người thấy và làm gương. Cho nên học thiền thì tự nhiên cải tạo phía bên trong và dẫn tiến tâm linh càng ngày càng sáng suốt, ngôn ngữ không có loạn ngôn đối với người ta thì không có quả đến nhập thân. Khi chúng ta khiêu khích thì mới có quả. Chúng ta ôn hòa, cứu giúp và xây dựng trong tình thương và đạo đức thì không có bị điều đó. Cho nên mọi người ở thế gian học về võ thuật mới là võ, nhưng mà kỳ thật mọi người là từ thừa võ qua văn. Là tại sao mọi người cũng ở trong trường động loạn, gia can, thiếu thốn, tranh đua, sân si, đủ thứ, đó là võ. Không biết cũng gây lộn với người ta, đủ thứ, gia can bất ổn, rồi mới là thiền, rồi mới thanh tịnh, mới hiểu nguyên lý, hiểu phần hồn là bất diệt, hiểu ta là sống đời đời, chúng ta mới bình tâm cứu giúp những người đau khổ. Tu và cầu nguyện cho mọi người được thăng hoa cởi mở, cho người tu không phải là người ngu, người tu là từ động loạn trở về với thanh tịnh, đó là thừa võ hoa văn. Đó. Rồi người võ thuật mà học được võ, tâm đã định mà học theo thiền nữa, được là lúc nào cũng sáng suốt, mặt mày tươi tắn, văn ngôn cởi mở, lúc nào cái hạnh từ bi cũng khai triển, hạnh hy sinh càng ngày càng cao, cứu giúp tất cả mọi người ở xung quanh chúng ta. Không phải là mong làm đàn anh, nhưng mà hạnh quá tốt, thiên hạ mới mến chúng ta và đưa chúng ta đến cái chỗ kia mà cứu giúp con em chúng ta thoát ách nô lệ, thoát sự đau khổ, thoát sự sai lầm, núp trong tánh ý không cởi mở. Người thiền mới đã phá tự ái của chính mình, nhiên hậu mới thấy rõ sự sai của chính chúng ta và sử dụng lượng từ bi sẵn có trong ta và thực hiện từ bi, tiếp tục học từ bi để cứu độ tất cả những người ở xung quanh chúng ta, kể cả gia can chúng ta ai cũng chiều mến. Trước kia mỗi chút mỗi gây, bây giờ mỗi chút chúng ta tìm cách ôn hòa và khuyên giải gia can, thì gia đình sẽ càng ngày càng tốt hơn, càng cởi mở hơn. Cho nên thừa võ quá văn nó có lợi không có hại. Cho nên nhiều người học võ rồi tưởng là nếu mà tôi đi học thiền tôi ngu đi, tôi không có làm được việc gì. Không phải đâu. Quý vị đã tỉnh, mà tỉnh thêm một chút là sáng suốt thêm. Càng sáng suốt thì thần nhãn càng phương vi, tâm thức càng cởi mở, lượng từ bi càng sử dụng được sáng suốt hơn và thanh nhẹ hơn. Cho nên hôm nay tôi không có gì khuyên những người đã học võ thuật định tâm được, nên cố gắng tiếp tục định tâm và thực hành cho kỳ được nguyện vọng của chúng sanh đã ước muốn có những người thanh tịnh ra cứu đời và giúp đỡ. Vậy tiếp tục theo đây, có gì hỏi tôi sẽ nói thêm.
Kính thưa thầy, chúng con xin cảm ơn thầy ngày hôm nay đã mở lượng từ bi để giảng dạy cho chúng con về vấn đề thừa võ hóa văn, cũng như cho tất cả các bạn đạo trong giới luyện tập võ thuật ở trên khắp năm châu. Trong bài giảng của thầy tuy ngắn gọn nhưng con thấy đã hết sức là đầy đủ. Tuy nhiên xin thầy vui lòng mở rộng thêm lượng từ bi để nhấn mạnh cho các đạo hữu ở trong thế giới võ thuật một vài điểm. Sau đây con xin phép được nêu ra một vài cái thắc mắc thông thường của những anh em luyện võ. Kính thưa thầy, theo như con được biết, ở trong thế giới luyện võ thì người luyện tập võ thuật suốt đời chỉ mong được đã thông nhâm đốc mạch. Trong lúc đó, luyện theo pháp thiền vô vi thì con được biết chỉ trong một thời gian rất là ngắn, có thể từ 1 đến 3 năm tùy theo cái căn cơ, thì đã được thông nhâm đốc mạch. Kính thưa thầy, con biết cái sự khác nhau giữa cái chuyện thông nhâm đốc mạch của ngày xưa và của bản đạo vô vi bây giờ nó có giống hay là khác nhau ở những cái điểm nào?
Thì nó cũng như nhau, vì xưa kia không có sự động loạn của bên ngoài. Nhâm đốc là hướng thượng để khai thông cái nguyên điểm của tiểu thiên địa, mà ngày đây vô vi là mỗi mỗi hành thiền đều hướng thượng ngay trung tâm bộ đầu. Cho nên cái pháp luân thường chuyển nó lại mau lẹ. Còn trước kia muốn luyện nhâm đốc mặt thông thì luyện đơn điền khí rồi mới chuyển lần qua bên kia, thành ra nó có hơi trì trệ hơn. Còn cái này mỗi đêm mỗi ngày đều hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, trung tâm bộ đầu, để làm pháp luân thường chuyển thì nó dễ mở hơn. Vì đây là giải thoát đi lên chứ không có trụ trong thể xác. Trước kia luyện võ là trụ trong thể xác và để thông nhâm đốc mà để đưa cái khí của mình đánh tàn đối phương, thành ra nó trụ trong thể xác. Còn cái này mở ra và đi lên thì thanh thừa thanh nó thừa tiếp bên trên rút lên hỗ trợ cho chúng ta được quy về phần hồn thanh nhẹ. Nhâm đốc mặt của vô vi là hai luồng điển khai mở để cho phần hồn được thăng hoa dễ dàng, khác hơn luyện võ sự kiện.
Xin cảm ơn thầy. Thưa thầy, câu hỏi kế tiếp. Là trong giới võ thuật, con được biết là người ta hay luyện nội công bằng cách tụ khí ở đan điền. Xin thầy cho biết cái sự lợi hại của cái vấn đề luyện công mà tụ khí ở đan điền.
Cho nên luyện công trụ khí ở đan điền thì nó động cái quả tam muội ở dưới. Cho nên nhiều khi mà luyện không kỹ thì nó có thể công phá cái cặp mắt nóng, tánh tình nóng. Cho nên cái quả tam muội mà xâm lên, mình ngó đối phương phải sợ. Cho nên cái đơn điền là cái chuyện quan trọng mà luyện khí dữ hơn ở nơi đó. Cái đó là những võ thuật gia thì luôn luôn giữ cái hơi đó để trụ cái lực đánh cho mạnh. Thành ra cái đó tôi thấy kết quả tới tuổi già thì nó có một thay đổi và nó cũng có bệnh hoạn ở trong đó. Còn cái luyện của bên vô vi thì không có cái đó. Bây giờ đại dũng, đại ngực tung lên bà đầu lấy cái khúc thanh nhẹ đi lên. Còn cái khúc nặng trượt thì chỉ bỏ lại ở đó, không giữ. Còn võ thuật người ta phải giữ và ta phải nuốt hơi thì nó mới mạnh. Tức là đối với thể xác nó khác hơn cái vô vi nhiều. À, nên tôi thấy rằng có lợi cho hiện tại nhưng mà hậu quả là một chuyện. Cái đó những vị võ sư chắc cũng có cảm nhận được điều đó khi lâm được.
Xin cảm ơn thầy. Thưa thầy, xin hỏi về vấn đề các võ sư dạy cho người ta đánh nhau hay là những kỹ thuật có thể lỡ tay giết người thì nghiệp quả của những vị đó sẽ như thế nào?
Cho nên xưa kia muốn đi học võ không phải dễ dãi mà đóng tiền vô học. Xưa kia vô học võ thì phải đi tìm những vị sư ở trên núi, rồi từ từ thấy cái hạnh khổ của môn sinh nó thế nào mới thâu nhận, và lòng kiên nhẫn nó thế nào và đức độ nó thế nào mới truyền bí quyết. Hiện tại bây giờ thì tôi không hiểu các võ đường làm thế nào, chắc những vị võ sư cũng khuyên dạy môn đệ không nên làm những điều sai quấy. Nếu làm điều sai quấy thì chuyện mặt tiền chúng ta thấy, khi mà môn sinh của chúng ta ra đánh người khác mà nó nói là ở võ đường đó thì chắc người khác cũng thù hèn đến võ đường của chúng ta. Cái nhân quả nó là như vậy. Còn nếu mà nó mưu mô và chỉ nó đi giết người, hại người thì cái người chủ trương sẽ lãnh hậu quả ở tương lai về phần hồn. Cái luật nhân quả không bao giờ tránh khỏi được. Chắc hẳn những vị võ sư phải hiểu điều này mới mở võ đường dạy võ sư.
Xin cảm ơn thầy. Thưa thầy, ở trong làng võ người ta hay nói đến hai cái chữ nghiệp võ, thì như thế phải chăng học võ, luyện võ và cả dạy võ tất cả đều là nghiệp?
Đúng, nó là, nó là nghiệp. Cho nên sanh nghề tử nghiệp ở thế gian có. Còn nếu mà chúng ta học võ, dạy võ mà thừa võ quá văn, dạy con người trở nên ác nghiệp và biến cải nên thiện nghiệp thì không có cái gì trở ngại hết. Cho nên những thần học luôn xuống giáng lâm trong thể xác con người và dạy luyện sức khỏe rồi dạy thiền cho những ngày đó không dạy đi đánh người khác. Những thần quyền là vậy. Đúng luật của thần quyền ở bên trên là xuống dạy để cho nó thức tâm và nó phải học thiền để tự giải nghiệp cho chính nó. Chúng ta xuống thế gian đã có nghiệp rồi, nhưng mà tạo thêm một nghiệp tranh đua sân si giết chóc ác, phải gặt hai cái nghiệp quả đó trở về với chúng ta. Và chúng ta biết biến cải từ ác nghiệp trở nên thiện nghiệp thì luôn luôn đi vô chỗ giải thoát và cứu đạt.
Cảm ơn thầy. Nhân thầy có nói về vấn đề thần quyền thì xin thầy cho biết rõ thêm. Ngày xưa ở Việt Nam người ta hay nhắc tới cái môn gọi là võ thần, thì không biết cái vấn đề đó có liên hệ đến thiên liên ít nhiều như thế nào.
Bởi vì mỗi một môn võ đều có tổ, cho những người học võ đều xưa kia đều vái tổ trước khi ra biểu diễn. Biểu diễn thôi, nếu mà không vái tổ, không có làm kính tổ thì sẽ bị những cái sa sút mà bất ngờ. Tại sao? Vì chúng ta mang tâm linh thì bề trên chiếu sáng suốt của chúng ta, đâu nó cũng có tổ, rắn có đầu. Ở dương gian học cái gì cũng phải có thầy, còn bên trên học cái gì thiên liên là có tổ. Cho nên những môn võ ở thế gian, nhiều người càng đánh thấy càng khỏe, càng đánh thấy càng tinh vi, ở đâu để ra? Thần lực ở bên trên chuyển xuống và để cho tâm thức của người võ sĩ đó thức tâm và biến cải đi cho đúng mức, càng ngày càng nhanh nhẹ. Cho nên học võ phải luyện hàng ngày, không phải là tới giờ mới là luyện. Hàng ngày rảnh là luyện võ. Võ càng luyện thì càng tinh, càng nhẹ. Tại sao tinh ở chỗ nào? Nhẹ thì cái luồng thanh điển ở bên trên chuyển xuống và cho chúng ta cái thức sáng suốt, đánh càng nhanh nhẹ và ngắn gọn, biến cải của võ thuật càng ngày càng hay. Cái trí thông minh do về trên ân độ, do sự thanh tịnh của hành giả mà thôi. Nên nhiều võ sư hồi trước không có học nhiều, nhưng mà ngài vừa luyện thét rồi bề trên chuyển dạy cho ngài càng ngày càng tinh vi hơn và sáng suốt, và không có ra tranh với đời, nhưng mà luôn luôn có cái ý nghĩ cứu đời là vậy.
Cảm ơn thầy. Thưa con, có nghe nói khi mà luyện pháp thiền vô vi thì một trong những cái ấn chứng của mình là xuất hồn. Và khi mà xuất hồn thì nếu mình muốn học võ tiên, võ Phật thì cũng có những vị thiên liên dạy cho mình. Thưa thầy, điều đó có đúng hay không? Và do đâu những vị thiên liên này lại biết võ để mà dạy cho chúng ta?
Vô vi cũng có chủ trương cho người ta xuất hồn đi học võ. Kể cả bên giới bên kia cũng không có đi tới nữa, chỉ có đi lên và học đạo, trở về với lục quân bình sẵn có của chính mình. Còn nếu muốn học võ thì xin thần lực hướng độ, trên đó đủ kiểu võ hết. Kiểu võ nào ở thế gian có là trên đó có hết. Từ trên đó biến cải xuống dưới này, chứ dưới này không có dạy bên trên được. Cho nên nhiều chỗ người ta luyện phép, ta luyện đủ thứ rất ngoan mục, cho nên người vô vi xuất hồn ra chỉ ghé đó xem mà thôi, chứ không học cả đó. Vì người vô vi đi về trung dung đạo pháp, không ngã phía tay mặt và cũng không theo phía tay trái, để đi về con đường giải thoát trọn lành, đánh lễ Phật mà thôi.
Cảm ơn.
Cảm ơn.
Bề ngoài thì như động, còn thiền thì trong bề ngoài như tĩnh. Thì như vậy võ và thiền có đối nghịch với nhau không? Và người học võ mà tu thiền thì có nghịch lý hay không?
Võ hay là thiền cũng do tâm mà thôi. Người học võ có tâm nghiên cứu thì người động trở nên tĩnh. Chứ ban đầu những người học võ thì thấy vô động lắm, ở nhà phá phách đung tung, vô nó học đường quyền nó hiểu rồi, về nhà tĩnh lắm và không có phá người ta. Thì do tâm không? Phải do tâm. Còn người tu về vô vi cũng do tâm. Thì ở trường đời động đau khổ quá, người bước vào tu thì trở nên tĩnh, từ động trở nên tĩnh. Còn cái người học võ kia cũng từ động trở nên tĩnh, mà học thêm cái thiền nữa là càng ngày càng sáng suốt thêm. Cho nên cái võ không chỉ cho người ta đậm, người ta thấy múa máy là đậm, không, cái tâm người ta không đậm. Trước khi tôi chưa học võ, tôi thấy người ta đấm, tôi bỏ, tôi chạy rồi tôi đậm ha. Bây giờ tôi học võ, tôi thấy cái đường đấm nó không nghĩa lý gì, tôi tránh cái chút xíu thì anh đã té rồi, tôi tỉnh chưa. Cho nên người học võ là tỉnh chứ không phải đậm. Cho những người hiểu sai, nói là học võ là đậm, không phải. Học võ càng nhiều của người nó càng tỉnh, không phải đậm đâu. Vì nó hiểu hết đường lối nó không có đậm. Còn người yếu hèn kia nó thấy người ta mới đưa tay xách cái ly liền là nó sợ rồi. Mà đối với một võ sĩ xách cái ly liền đâu có ăn chung gì. Để cái ly nó phóng ra ngày mới tránh chút là nó mất rồi. Nên người ta tỉnh nhiều lắm rồi. Ha. Cho nên người ta hiểu sai là tưởng là những người học võ là đậm, vãi nó là tỉnh. Đem cái môn thiền nói với người học võ người ta dễ học hơn là những người đời chưa hiểu tỉnh.
Thưa thầy, có những anh em luyện võ thì hay có ý nghĩ thiền là tiêu cực. Xin thầy giải dùm cho họ những cái chỗ khác.
Tại vì người ta không hiểu, tưởng ngồi nhắm mắt là không có làm việc. Không phải đâu. Chính mình mấy chục năm gian lầm xuống thế gian chưa làm việc cho chính mình. Ngày nay nhắm mắt để sửa đổi tâm tình càng ngày càng sáng suốt hơn. Ngọn võ sẽ tinh vi hơn và tâm linh sẽ cởi mở hơn. Cho nên thừa võ hóa văn đầy đủ chứ không có thiếu. Chứ nhiều người xem bên ngoài thì thấy vậy đó, nhưng mà khi họ thử làm rồi họ thấy người trong tâm họ càng sáng suốt hơn xưa. Thì trước kia họ phải làm 10 việc, ngày nay họ làm một việc đủ rồi, mà rõ rệt, thông minh, thanh tịnh, và không có cái gì mà bám víu và không tạo thêm nghiệp mà đã làm phiền não sai quay nữa. Cho nên những người đó chưa hiểu, nếu người đi tới tốc độ rồi, người cũng phải thiền để giải thoát. Cho nên những người võ thuật cao siêu rốt cuộc cũng là tu thiền. Những vị sư nổi danh trước kia cũng ngồi thiền, nhưng mà ngài nhắm mắt thử người nào giỏi giỏi tới động cho được, ngài có đỡ được không? Cho nên sư kia đã chứng minh cho chúng ta thấy, ngày nay mới thấy rõ rằng những người thiền không phải người ngu, nhưng mà sẽ tạo thêm sự sáng suốt. Cho nên những người võ sĩ biết được sử dụng thêm cái phần đó, càng càng sáng suốt, võ nghệ càng ngày càng tinh vi thêm.
Cảm ơn thầy. Thưa thầy, xin thầy cho những cái lời giáo huấn của thầy về cái con đường rốt ráo mà một người luyện võ phải nhắm theo.
Thì con người luyện võ rõ rệt như tôi đã giải bày ở bên trên, từ động đi tới tịnh. Vì con người của chúng ta có múa máy chứ cắt máy gì nữa, rốt cuộc cũng phải trở về với hai bàn tay không, thanh tịnh. Tôn Ngộ Không trước kia 72 phép màu đánh cả càn khôn vũ trụ, nhưng mà rốt cuộc ngày hôm nay ngài cũng quy không. Đó là gương lành là cho chúng ta thấy những vị anh dũng, những võ sĩ nổi tiếng, nhưng mà rốt cuộc không bảo vệ được tánh mạng, nhưng mà cũng phải quy thiên. Cho nên chúng ta hiểu điều này, chúng ta phải tìm con đường giải thoát càng sớm càng tốt. Võ chỉ bảo vệ cái sắc hiện tại mà thôi, không bảo vệ được tâm linh trọn lành. Cho nên nếu người tu mà biết võ, được tu đã làm cho thể xác tráng kiện và tu thiền nhẹ nhõm càng nhanh nhẹ hơn người thường, thì sự sáng suốt sẽ càng gia tăng và tốt đẹp, mặt mày sẽ tươi tắn và cởi mở hơn người thường, dũng mãnh cứu đời, cứu độ chúng sanh, vô vụ lợi, sắc tốt đẹp cho cái xã hội tương lai của nhân loại.
Xin phép thầy cho con được lại thầy ba lại. Thầy cảm ơn tất cả những gì thầy đã dạy dỗ, nhất là từ bên võ còn được thầy chuyển vào bên đạo. Đồng ý con nghĩ rất nhiều, chỉ nói vắn tắt.
Cho nên niềm tin sẵn có của mọi người đều có. Niềm tin là khả năng sẵn có của chính mình. Ở thế gian đã luyện võ, thấy sức mạnh của mình, có thể đương đầu với đối phương, rồi còn sức mạnh vô cùng để chúng ta trở về với nguồn cội là phần hồn. Cho nên cố gắng luyện càng ngày càng mạnh và càng tinh vi và dũng mãnh trong dùng sức mạnh của từ bi, lấy sức từ bi làm sức mạnh mới tiến hóa tới vô cùng được. Ngày hôm nay tôi rất mừng là anh biết tu và hướng về đạo, thì sức mạnh của anh sẽ vô cùng và đưa lên trên, rồi đây chúng ta sẽ làm những điều tốt cho nhân loại ở tương lai. Đi đến đâu tương lai chúng ta hạnh hy sinh tràn đầy trong tinh thần cứu khổ ban vui.
Thầy cho lại ba lại để nếu trong quá khứ, trong hiện tại, trong vị lai còn có chút lỗi lầm nào dù chỉ là trong tư tưởng, xin thầy tha thứ cho.
Lượng từ bi của trời Phật lúc nào cũng tràn trề, chúng ta nên noi gương từ bi vĩ đại đó mà tiến tới giải nghiệp thức tâm, nhiên hậu mới cơ hội tiên thơ vô cùng.
Thưa thầy, cũng kể từ vô lượng kiếp những tội nghiệp không thể tính được. Thời khi con học nhỏ 9 tuổi như vậy, con ít thì nhiều cũng có những cái tự ái là tống cao ngã mạn. Con học nhỏ xin được thầy đặt một chân lên đầu con để xóa ta để phạm ngã, hy vọng sau này con được trở về chân ngã.
Xin dùng tay được sao?
Cảm ơn.